Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Công an triệu tập các thành viên hội truyền giáo ở thành phố Hồ Chí Minh về cáo buộc lây lan COVID-19. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Triều Tiên, Hàn Quốc đua nhau phô diễn vũ khí thông qua triển lãm quân sự. Và Mỹ dục Campuchia minh bạch về hoạt động của Trung Quốc tại căn cứ hải quân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Công an quận Gò Vấp trong vài ngày qua liên tục thẩm vấn nhiều thành viên của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng liên quan đến cáo buộc hình sự cho rằng những thành viên này làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Mục sư Võ Xuân Loan, đồng quản nhiệm Hội Thánh cho VOA biết rằng bản thân bà và chồng bà là ông Phương Văn Tân bị công an quận Gò Vấp triệu tập vào chiều ngày 14 tháng 10 với nội dung điều tra làm rõ vụ án hình sự làm lây lan dịch truyền bệnh nguy hiểm cho người phát hiện vào ngày 26 tháng 5, 2021. Trước đó, 11 người trong hội thánh đã bị công an triệu tập. Mục sư Võ Xuân Loan nói với VOA.
Dạ thưa, từ hôm qua đến nay đó thì chúng tôi được gọi 9 người. Hôm nay 2 người nữa là 11 người rồi ạ.
Dạ thưa mục sư, thì những cái người này thì họ đến thì họ có bị thẩm vấn hay là họ có bị chính quyền địa phương họ đe dọa gì không ạ?
Dạ thưa, không có đe dọa đâu ạ. Nhưng mà chỉ là thẩm vấn, điều tra về những cái sự việc có liên quan đến cái bệnh COVID vừa rồi đó ạ.
Ngoài ra mục sư Loan còn cho VOA biết rằng công an Gò Vấp cũng đang đòi điều tra hai trẻ em 13 và 11 tuổi. VOA đã liên lạc chính quyền quận Gò Vấp để tìm hiểu thêm về việc có hơn 20 người bị triệu tập này, nhưng chưa được phản hồi. Như VOA đã loan tin trước đây, vào ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng với tội danh lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Khi ấy, truyền thông nhà nước dẫn lời cơ quan chức năng cho biết, qua điều tra, nhóm sinh hoạt tôn giáo này không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Được hỏi về việc bị khởi tố, mục sư Võ Xuân Loan cho biết bà rất ngạc nhiên, nhưng sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi hành động của chính quyền, bà nói.
Dạ, lúc đó tất cả chúng tôi đều nằm trên giường bệnh đó. Cho nên khi mà nghe qua cáo buộc thì tôi cũng rất là ngạc nhiên. Và tất cả anh chị em tôi cũng rất là ngỡ ngàng. Tại vì không nghĩ là mình là người bị bệnh rồi lại bị buộc tội thì chúng tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy thì mình vẫn phải bước đi theo cái chiều hướng như vậy thôi thưa anh.
Dạ. Với những diễn biến gần đây, tức là ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa, thì mục sư có nghĩ rằng là chính quyền sẽ bước thêm một bước nữa và đi đến đó là truy tố chính thức hay không ạ?
Dạ, chúng tôi không có đoán định trước được việc gì hết, tại vì mọi quyết định thì nằm trong trong tay của những người điều tra. Thì riêng chúng tôi thì sẵn sàng đối diện và chấp nhận mọi thứ. Như tôi đã từng nói với một vài lời phỏng vấn khi tôi còn nằm trên giường bệnh đó, tôi nghĩ là nếu mà chính quyền cảm thấy cần điều tra thì cứ điều tra. Nếu chính quyền cần phải truy vết bệnh đến từ đâu thì tôi nghĩ cũng là việc nên làm. Nhưng mà cho tới hôm nay thì như anh Hải cũng như tất cả mọi người đều biết đó, thành phố Sài Gòn cả 100.000 người ngã bệnh đó, thì tôi nghĩ rằng sự truy vết sẽ là một cái sự rất khó khăn cho chính quyền cũng như cho một cá nhân của ai đó.
Giới quan sát cho VOA biết rằng việc chính quyền khởi tố vụ án hình sự này là chưa thuyết phục. Luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA Tôi có đọc qua bức thư xin lỗi của vợ chồng mục sư và chưa thấy khía cạnh cần thiết phải khởi tố vụ án này vì tôi chưa thấy có dấu hiệu cho rằng họ đã không tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh để truyền virus ra ngoài. Mục sư Nguyễn Hồng Quang thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam nói với VOA, họ chụp mũ buộc tội gán lên dư luận tạo nên một truyền thông thống nhất. Chính quyền đã sai lầm khi khởi tố như vậy, mục sư Quang cho biết thêm. Trong nỗ lực cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng trong thời gian vừa qua đã sản xuất nước sát khuẩn để tặng cho cư dân trong thành phố.
Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 36 tủ lạnh âm sâu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương NIHE nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19. Thông báo trên trang web hôm 12 tháng 10, Cơ quan Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết đây là những chiếc đầu tiên trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu dùng trong y tế do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ Việt Nam với tổng giá trị khoảng 1 triệu đô la. Phía Mỹ cho biết loại tủ này có thể đạt độ lạnh từ âm 40 đến âm 90 độ C, thích hợp với các loại vaccine cần được bảo quản trong môi trường nhiệt độ cực thấp như hàng triệu liều vaccine mà Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam. Tin cho hay trong số 77 tủ lạnh âm sâu được trao tặng theo kế hoạch ban đầu, 14 tủ sẽ được giữ lại tại NIHE để phục vụ công tác phân phối vaccine tuyến trung ương và 63 tủ sẽ được chuyển đến các trung tâm phân phối khu vực trên cả nước. Ngoài ra, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hỗ trợ 34 tủ. Phía Hoa Kỳ cho rằng việc tiếp nhận thêm số tủ lạnh âm sâu này sẽ giúp Việt Nam cải thiện đáng kể năng lực và sự linh hoạt trong việc phân phối và bảo quản vaccine COVID-19 trên phạm vi cả nước. Phát biểu tại lễ tiếp nhận theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc và đánh giá rất cao sự hỗ trợ kịp thời hiệu quả của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam thời gian qua, bao gồm cả vaccine và tủ lạnh bảo quản chuyên dụng. Đây là những vật tư mà phía Việt Nam đang rất cần. Ông Cường được trích lời nói rằng Bộ Y tế sẽ khẩn trương phân bố đủ số tủ lạnh này đến các địa phương, đảm bảo chất lượng kịp thời phòng chống dịch. Liên quan tới việc hỗ trợ vaccine của Mỹ, cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX đã chuyển giao cho Việt Nam thêm 1.999.530 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Hoa Kỳ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng số vaccine này được COVAX vận chuyển trực tiếp từ nhà máy sản xuất của Pfizer ở thành phố Kalamazoo, bang Michigan, Hoa Kỳ.
Hôm 13 tháng 10, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các thành viên của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, MGM Việt Nam, vừa đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng cho các thiết bị y tế cấp bách phục vụ cho 6 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trang tin của MGM Việt Nam cho biết các doanh nghiệp này bao gồm công ty Medtronic, Intel Products Việt Nam, Varian Medical Systems, Vet with a Mission, MedSharp and Dorme, Doran Holdram, First Solar, Cargill Việt Nam, Sài Gòn South International và nhiều thành viên doanh nghiệp và cá nhân của MGM Việt Nam đã quyên góp hơn 5,2 tỷ đồng, khoảng 227.000 đô la cho các thiết bị y tế cực kỳ cần thiết thông qua một quỹ ban y tế của Hiệp hội là MGM Cares tới 6 bệnh viện để hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19 đang diễn ra và xây dựng năng lực ứng phó với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm khác. MGM Cares đã tặng 4 máy thở, 15 máy bơm tim và 8 máy theo dõi bệnh nhân cho 6 bệnh viện điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Thủ Đức và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, MGM Việt Nam phối hợp với Nike Việt Nam đã trao thiết bị y tế cho 26 bệnh viện điều trị COVID-19 trọng điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ viết trên Facebook, ngoài giai đoạn Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong công tác kiểm soát dịch bệnh và thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó hạ mức tăng trưởng của Việt Nam vì tác động của COVID-19. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói rằng đợt cách ly xã hội kéo dài tại các trung tâm kinh tế thời gian qua đã gây thiệt hại đáng kể đến GDP trong quý 3 2021, khiến GDP suy giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi Việt Nam tính toán và công bố dữ liệu GDP theo quý. World Bank cho biết ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do nhạy cảm với các biện pháp giãn cách xã hội, giảm đến 9,3% so với cùng kỳ năm trước. đóng góp 60% trong tổng mức giảm GDP và ngành công nghiệp cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, khi các trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo ở khu vực phía Nam phải đóng cửa để kiềm chế dịch lây lan. Với GDP giảm sâu trong quý 3 2021 và phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình phục hồi kinh tế trong quý 4 2021, khi mà cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gỡ bỏ dần các hạn chế, GDP năm 2021 hiện được ước tính tăng trưởng với tốc độ từ 2% đến 2,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% mà chúng tôi đưa ra hồi tháng 8 năm 2021. Ngân hàng Thế giới viết trong bản cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO hôm 29 tháng 9 công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước và nói rằng đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Theo GSO, GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-chang nói hôm thứ Năm 14 tháng 10 rằng đảo này sẽ không khởi chiến với Trung Quốc nhưng sẽ tự vệ toàn diện. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng khiến quốc tế lo ngại. Điều rõ ràng nhất là Trung Hoa Dân Quốc tuyệt đối sẽ không khởi chiến hoặc gây chiến, nhưng nếu có biến động gì, chúng tôi sẽ nghênh chiến toàn diện với địch quân, ông Chiu nói trong một cuộc họp cấp ủy ban quốc hội và ông dùng tên chính thức của Đài Loan. Căng thẳng quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện ở mức xấu nhất trong hơn 40 năm qua, ông Chiu cho biết hồi tuần trước, và nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có đủ năng lực để tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2025. Bắc Kinh từ lâu vẫn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Chiu đưa ra phát biểu kể trên sau khi Trung Quốc thực hiện các vụ xâm nhập trên không trong 4 ngày liên tiếp đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trước đó, Trung Quốc bắt đầu xâm nhập từ ngày 1 tháng 10 và Đài Bắc coi đó là một phần trong hình thái gia tăng hành động quấy rối quân sự của Bắc Kinh. Đã không xảy ra nổ súng và máy bay của Trung Quốc đã tránh xa không phận Đài Loan, tập trung hoạt động ở góc Tây Nam trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong một báo cáo gửi Quốc hội trước khi ông Chiu gặp các nhà lập pháp, Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo Trung Quốc về các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu lực lượng của Trung Quốc đến quá gần hòn đảo. Ông Chiu đồng ý với đánh giá từ một nhà lập pháp rằng khả năng của Trung Quốc chỉ có hạn vì năng lực tiếp nhiên liệu trên không bị hạn chế, đồng nghĩa là Trung Quốc chỉ có máy bay ném bom H-6, máy bay trinh sát và chống ngầm Y-8 là loại đã bay vào kênh Ba Sĩ ở giữa Đài Loan và Philippines. Ông nói mục đích của họ một mặt là gây áp lực với Đài Loan, mặt khác là muốn nói với mọi người rằng họ có khả năng xua đuổi và cản trở các lực lượng quân sự nước ngoài can dự vào. Trung Quốc hôm 13 tháng 10 gọi các hoạt động quân sự của họ là động thái chính đáng để bảo vệ hòa bình và ổn định, đồng thời quy kết rằng Đài Loan thông đồng với các thế lực nước ngoài ám chỉ Hoa Kỳ là nguyên nhân gây ra căng thẳng. Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội chợ quốc phòng cách niên tại Seoul vào tuần tới, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên mở một cuộc triển lãm quân sự rất bất thường, mà các nhà phân tích cho rằng có thể đó là cách nhằm giảm sự chú ý tới hội chợ của Seoul trong bối cảnh hai bên đang gia tăng chạy đua vũ trang. Hai sự kiện kể trên đều phô diễn những phát triển mới nhất mà cả hai miền Triều Tiên đã đạt được khi họ đẩy mạnh năng lực quân sự của họ vốn cũng đã rất mạnh. Cho Jin-soo, cựu chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hàng không và Vũ trụ Hàn Quốc, nói Triều Tiên chắc chắn là đã có chú ý chọn thời điểm thực hiện cuộc triển lãm quốc phòng của họ trong tuần này để thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế trước khi có cuộc triển lãm của Hàn Quốc. Họ muốn bắn vũ khí và cũng muốn gửi ra thông điệp là đừng có lãng quên họ. Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul ADEX được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2009, trái ngược với cuộc triển lãm của Triều Tiên không hề được thông báo trước. Mặc dù bề ngoài giống nhau và sát nhau một cách khá kỳ lạ về thời gian, song hai sự kiện khá khác nhau và hai miền Triều Tiên không tranh giành những khách hàng giống nhau. Bị trừng phạt vì chương trình hạt nhân và phải đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19, sự kiện của Triều Tiên chỉ có các quan chức từ các tỉnh thành trong nước đến xem, theo truyền thông của nhà nước, và không có phái đoàn quốc tế lớn nào. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết là ADEX sẽ có 440 công ty từ 28 quốc gia. Ban tổ chức cho biết là khoảng 300 quan chức quân sự và quốc phòng từ 45 quốc gia, bao gồm cả các bộ trưởng quốc phòng, dự kiến sẽ tham dự. Dự kiến được trưng bày sẽ là các công nghệ quốc phòng mới nhất của Hàn Quốc, bao gồm máy bay không người lái chạy bằng nhiên liệu hydro, hệ thống huấn luyện dựa trên thực tế ảo, vũ khí laser và phương tiện không người lái đa năng. Điểm nhấn sẽ là nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo KF-21 của Hàn Quốc, cũng như các vũ khí có điều hướng như tên lửa, một chuyên gia hàng không nắm về kế hoạch cho biết. Joseph Dempsey, một nhà nghiên cứu quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng quyết định của Triều Tiên tổ chức triển lãm kèm theo các bảng thông tin về từng loại vũ khí là động thái rất hiếm hoi đối với một quốc gia thường phô trương kho vũ khí của mình thông qua duyệt binh. Khi được hỏi về cuộc triển lãm của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là họ đang phối hợp với Hoa Kỳ để đánh giá các loại vũ khí được trưng bày.
Nhật Bản giải tán quốc hội hôm thứ Năm 14 tháng 10 tạo tiền đề cho một cuộc bầu cử vào cuối tháng. Trong đó, tân thủ tướng Fumio Kishida sẽ đối đầu với phe đối lập hiện ít được người dân ủng hộ trong cuộc đấu chọn ra người nào có thể làm tốt hơn để khắc phục nền kinh tế đang chịu tổn thất vì đại dịch. Ông Kishida được công chúng ủng hộ ở mức độ hợp lý sau 11 ngày làm việc. Theo các cuộc thăm dò, đây là dấu hiệu tốt cho mục tiêu của ông là duy trì thế đa số tại Hạ viện của Đảng Dân Chủ Tự Do, gọi tắt là LDP, và đối tác trong liên minh là Đảng Kometo. Một cuộc thăm dò gần đây của báo Sankei cho thấy khoảng 48% người được hỏi muốn chính quyền mới coi virus corona là ưu tiên số 1, tiếp theo là phục hồi kinh tế và việc làm. Đảng của ông Kishida hiện quảng bá về việc ông thúc đẩy các biện pháp chống virus corona, bao gồm cung cấp thuốc uống kháng virus trong năm nay, cũng như tầm nhìn của ông về việc hiện thực hóa một chủ nghĩa tư bản mới, tập trung vào tăng trưởng kinh tế và phân phối lại của cải. Ông Kishida cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và cho biết ưu tiên cao nhất của ông là đưa ra gói kích thích trị giá vài chục nghìn tỷ yen. Ông đã trình bày chi tiết của gói này, chẳng hạn như chi tiêu để thúc đẩy việc phát triển sản xuất vaccine và thuốc chữa COVID-19 trong nước, cũng như trợ giúp cho dự án xây dựng nhà máy mới của tập đoàn chip Đài Loan TSMC tại Nhật Bản đã được lên kế hoạch. Ông Kishida đã thành lập một bộ an ninh kinh tế mới có mục đích đề phòng Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn các công nghệ nhạy cảm, ngăn chặn tội phạm mạng, đảm bảo nguồn cung đất hiếm và giúp các công ty đa dạng hóa chuỗi cung. Chính phủ Nhật cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị để khởi động lại chương trình trợ cấp du lịch được nhiều người yêu thích, nhằm giúp các khách sạn và đại lý du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch và phải tạm ngừng hoạt động vào cuối năm ngoái khi các ca nhiễm virus corona tăng cao, Thủ tướng Nhật cho biết. Đảng cầm quyền cũng kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lấn át đối với Đài Loan. Đảng đối lập lớn nhất, Đảng Dân Chủ Lập Hiến, gọi tắt là CDPJ, đã nêu bật các vấn đề xã hội như ủng hộ hôn nhân đồng giới và cho phép các cặp vợ chồng giữ họ khác nhau. Thách thức lớn nhất đối với Đảng Dân Chủ Lập Hiến là mức độ ủng hộ thấp từ cử tri. Một cuộc thăm dò gần đây của Nhật báo Asahi Shimbun cho thấy chỉ có 13% cử tri dự định bỏ phiếu cho họ, kém xa so với mức 47% của LDP. Hầu hết các cuộc thăm dò khác đều ghi nhận sự ủng hộ chỉ ở mức một con số.
Mỹ ngày 13 tháng 10 chỉ trích Campuchia thiếu minh bạch về những hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại căn cứ hải quân lớn nhất của Campuchia và thúc đẩy chính phủ Phnom Penh minh bạch cho dân chúng biết toàn diện về sự dính líu quân sự của Bắc Kinh. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ngày 13 tháng 10 công bố điều mà họ gọi là những hình ảnh vệ tinh, cho thấy công trình xây dựng trong tháng 8 và tháng 9 3 tòa nhà mới và một con đường mới. Phát ngôn viên Tòa đại sứ Mỹ Chad Rodemeyer nói, bất cứ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào tại Riam cũng vi phạm hiến pháp Campuchia và phá hoại an ninh khu vực. Chính phủ Campuchia chưa hoàn toàn minh bạch về ý định, tính chất và quy mô của dự án này hoặc vai trò của quân đội Trung Quốc, khơi dậy những quan ngại về ý định sử dụng cơ sở hải quân vừa kể, ông nói. Quan hệ của Campuchia với Mỹ đã căng thẳng trong những năm gần đây vì Mỹ cáo buộc đảng cầm quyền Campuchia đàn áp đối lập và vì những quan ngại trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Cách đây một năm, Campuchia nói đã san bằng một cơ sở do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân Riam để cho phép mở rộng thêm nữa. Mỹ cho biết trước đó một năm Campuchia đã từ chối đề nghị của Mỹ muốn giúp sửa chữa căn cứ này. Campuchia nhiều lần bác tin họ định cho Trung Quốc đưa lực lượng đến cơ sở này. Một hành động như thế sẽ rất quan trọng đối với Trung Quốc trong khu vực mà nhiều chục năm nay Mỹ duy trì sự hiện diện thông qua các căn cứ từng vận hành hay tập trận chung ở những nước như Thái Lan và Philippines. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pai Sipan nói, việc xây dựng của Trung Quốc tại Riam nằm trong khuôn khổ trợ giúp phát triển, chứ không phải Trung Quốc xây cơ sở cho quân đội của họ.
Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á sẽ thảo luận trong ngày thứ Sáu 15 tháng 10 về việc không mời lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối ASEAN, các nguồn tin nói với Reuters, giữa lúc áp lực đang gia tăng đối với chính quyền quân sự hòng đòi họ tuân thủ một lộ trình hòa bình đã đạt được. Cuộc họp của các ngoại trưởng được tổ chức khi chính quyền Myanmar loại trừ việc cho phép một đặc phái viên của khu vực gặp nhà lãnh đạo bị tước quyền là bà Aung San Suu Kyi. Hiện bà đang bị xét xử về nhiều tội danh kể từ khi chính phủ dân bầu của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã đạt được một kế hoạch 5 điểm với ông Min Aung Hlaing vào tháng 4, nhưng một số thành viên của khối đã chỉ trích việc quân đội Myanmar không thực hiện kế hoạch, trong đó có việc đối thoại giữa tất cả các bên, tiếp cận nhân đạo và chấm dứt thù địch. Theo nhiều nguồn tin ở các nước thành viên ASEAN, bao gồm các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ, cuộc họp qua mạng hôm 15 tháng 10 sẽ do Chủ tịch ASEAN là Brunei chủ trì. Malaysia, Singapore và Indonesia tỏ ý là họ ủng hộ việc không mời ông Min Aung Hlaing dự hội nghị thượng đỉnh qua mạng từ ngày 26 đến 28 tháng 10 và đang thúc đẩy sự đồng thuận giữa 9 quốc gia ASEAN. Ba trong số các nguồn tin cho biết Myanmar là thành viên thứ 10 của ASEAN. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lobsin hôm 14 tháng 10 lên tiếng ủng hộ việc loại trừ ông Min Aung Hlaing khỏi các hội nghị thượng đỉnh trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng ASEAN không thể tiếp tục có lập trường trung lập đối với Myanmar. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ở Myanmar, chủ yếu là trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với các cuộc đình công và biểu tình ủng hộ dân chủ, trong đó hàng nghìn người đã bị bắt giữ. Erdogan Yusof, đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar hồi tuần trước, xác nhận rằng một số thành viên của khối đã thảo luận sâu về việc không mời nhà lãnh đạo quân sự. Một chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ lâu của vị phái viên tới Myanmar đã bị trì hoãn trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên của chính quyền quân sự là Jo Min Tun cho hay trong một văn bản hôm 13 tháng 10 rằng giới quân đội sẽ không ngăn chặn ông Erdogan đến thăm nhưng sẽ không cho phép ông gặp bà Suu Kyi vì bà bị cáo buộc phạm tội.
Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại Mỹ tăng hơn 20% sau khi nhiều cơ quan tổ chức bắt buộc tiêm chủng trong khi số ca nhiễm và tử vong giảm, các quan chức chính quyền Biden loan báo ngày 13 tháng 10. Điều phối viên COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, ông Jeff Zients, cho hay 77% những người đủ điều kiện tiêm chủng đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Tỷ lệ tiêm chủng tăng nhờ các cơ sở kinh doanh, hệ thống chăm sóc sức khỏe, các định chế xã hội, các chính quyền tiểu bang và địa phương áp dụng quy định bắt buộc tiêm chủng, ông Zients cho biết. Đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đã chật vật đối phó với đại dịch vì một số đông dân chúng Mỹ vẫn tiếp tục kháng cự, không chịu tiêm vaccine, dù vaccine dồi dào và an toàn. Ông Biden tháng trước loan báo chính sách yêu cầu nhân viên y tế và nhân viên liên bang phải tiêm vaccine COVID-19 và thúc đẩy chủ nhân buộc nhân viên tiêm chủng hoặc xét nghiệm hàng tuần. Nhưng các luật lệ liên bang để đưa quy định bắt buộc tiêm chủng vào thực thi vẫn còn đang được chính thức hóa. Một số tiểu bang và những chủ công ty lớn đã buộc tiêm vaccine rồi. Kể từ tháng 7, khi Tổng thống lần đầu tiên loan báo yêu cầu tiêm chủng và kêu gọi các tổ chức làm theo chỉ đạo của ông, số người Mỹ đủ điều kiện nhưng chưa tiêm chủng đã giảm khoảng 1/3, từ 97 triệu xuống còn 66 triệu người, ông Zients nói. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, bác sĩ Rochelle Walensky, cho hay trung bình 7 ngày số ca COVID giảm 12% so với tuần trước và số người chết trung bình trong 7 ngày cũng giảm. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo, cho dù không có khả năng xuất hiện biến thể mới xoán ngôi Delta đi nữa, thì cũng chưa tới lúc để mất cảnh giác.
Những người đã chích vaccine COVID của Johnson & Johnson có đáp ứng miễn nhiễm mạnh mẽ hơn khi được tiêm tăng cường bằng vaccine của Pfizer-BioNTech hay Moderna, theo một cuộc nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia công bố ngày 13 tháng 10. Cuộc nghiên cứu bao gồm hơn 450 người trưởng thành đã tiêm liều vaccine đầu tiên của Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson cho thấy tiêm mũi tăng cường bằng một vaccine khác là an toàn nơi người trưởng thành. Vaccine Pfizer-Moderna dựa trên cơ chế mRNA, trong khi Johnson & Johnson sử dụng công nghệ virus vector. Một cuộc nghiên cứu chưa được các chuyên gia phối kiểm chéo, đối chiếu độ an toàn và đáp ứng miễn nhiễm nơi các tình nguyện viên được tiêm tăng cường cùng một loại vaccine với các tình nguyện viên được tiêm tăng cường bằng một loại vaccine khác. Các liều tăng cường hỗn hợp cũng dẫn tới các phản ứng phụ tương tự như các mũi tiêm ban đầu và không gây ra quan ngại đáng kể về an toàn, theo cuộc nghiên cứu. Cuộc nghiên cứu ba loại vaccine hiện đang sử dụng tại Mỹ cho thấy dùng các loại vaccine khác nhau làm liều tăng cường dường như sản sinh ra đáp ứng kháng thể ngang ngửa hoặc cao hơn so với việc dùng cùng một loại vaccine. Phối hợp các liều tăng cường có thể đưa đến những lợi thế miễn nhiễm để tăng cường tối đa độ sâu rộng của sự bảo vệ đạt được với những vaccine hiện có, theo các nhà nghiên cứu.
Facebook từ nay sẽ xem các nhà hoạt động và các nhà báo là người của công chúng bất đắc dĩ, và do đó sẽ tăng cường bảo vệ họ trước những sự quấy nhiễu và hăm dọa, người phụ trách lĩnh vực an toàn toàn cầu của Facebook cho biết trong tuần này. Công ty truyền thông xã hội Facebook vốn cho phép bình luận chỉ trích các nhân vật của công chúng nhiều hơn chỉ trích cá nhân, đang thay đổi cách xử lý nội dung quấy nhiễu các nhà báo và các nhà bảo vệ nhân quyền. Facebook đang bị các nhà lập pháp và giới ban hành quy định khắp nơi trên thế giới chú ý về các quy định kiểm soát nội dung cũng như những tổn hại liên hệ tới các diễn đàn của Facebook. Facebook có khoảng 2,8 tỷ người sử dụng hàng tháng. Cách Facebook đối xử với các nhân vật của công chúng và nội dung đăng tải bởi người nổi tiếng hay nói về người nổi tiếng là chủ đề gây tranh cãi kịch liệt. Trong những tuần gần đây, hệ thống kiểm soát chéo của công ty đã bị chú ý. Theo báo Wall Street Journal, hệ thống đó miễn trừ một số người dùng nổi tiếng ra khỏi các quy định thông thường của Facebook. Sự bảo vệ của Facebook trong các diễn đàn thảo luận trên mạng đối với người của công chúng cũng khác đối với các cá nhân, chẳng hạn như người sử dụng thường được phép kêu gọi tiêu diệt một nhân vật nổi tiếng trong những cuộc thảo luận trên Facebook, miễn là không tag hay trực tiếp đề cập tới nhân vật đó. Tuy nhiên, Facebook không cho phép kêu gọi tiêu diệt một cá nhân nào. Người đứng đầu bộ phận an toàn toàn cầu của Facebook, Antigone Davis, cho biết công ty cũng nới rộng các loại tấn công không cho phép nhắm vào các nhân vật của công chúng trên trang mạng của họ. Theo bà Davis, việc này nằm trong khuôn khổ những nỗ lực nhằm giảm bớt những cuộc tấn công nhắm vào phụ nữ, những người da màu và cộng đồng LGBTQ. Facebook từ nay sẽ không cho phép các nội dung tình dục nghiêm trọng và không mong muốn, hình ảnh tình dục hay Photoshop bẩn thỉu, hình vẽ hoặc đả kích ngoại diện của một cá nhân, chẳng hạn như trong phần bình luận về một nhân vật của công chúng.
Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ trở thành tầm điểm chú ý với nghi lễ thắp đuốc tại di tích Olympia của Hy Lạp vào thứ Hai 18 tháng 10, trong khi những tiếng nói phản đối Thế vận hội vẫn tiếp tục trở nên lớn hơn. Thủ đô của Trung Quốc sẽ trở thành thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội mùa đông lẫn mùa hè khi làm chủ nhà của sự kiện này từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2. Nhưng cũng như khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các cuộc biểu tình và kêu gọi tẩy chay do vấn đề nhân quyền của Trung Quốc đã diễn ra trước ngày khai mạc gây ra những tai tiếng. Các nhóm nhân quyền và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Ủy ban Thế vận hội Quốc tế IOC hoãn và rời sự kiện này đến nơi khác trừ khi Trung Quốc chấm dứt những việc bị Hoa Kỳ coi là hành động diệt chủng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc là đã tiếp tay cho lao động cưỡng bức bằng cách giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các người dân tộc thiểu số chủ yếu theo đại hồi khác trong các trại kể từ năm 2016. Trung Quốc phủ nhận về những chuyện sai trái, nói rằng họ đã thành lập các trung tâm dạy nghề để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Buổi lễ vào tuần tới tại Olympia, địa điểm diễn ra Thế vận hội cổ đại, sẽ được tổ chức mà không có khán giả và chỉ có sự hiện diện hạn chế của giới truyền thông do đại dịch COVID-19. Việc trao ngọn lửa cho ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh sẽ diễn ra ở Athens một ngày sau đó trong một sự kiện cũng không có khán giả.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.